Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh tập 258. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 3 tháng 8 năm 2001. Xin lật quyển kinh ra trang 33, hàng thứ hai, từ câu nghiệp báo của chúng sanh xem phần kinh văn. Chúng sanh nghiệp báo việc bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới việc bất khả tư nghị. Một đoạn kinh văn này phía trước hai câu đã giảng giải rồi, chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới. Chúng ta xem hai câu này. Trong kinh nói chư Phật là nói bao gồm mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Thánh lực chú trọng ở chữ thánh này. Chữ thánh của Trung Quốc thường thường cùng với chữ thần hợp lại với nhau, gọi là thần thánh hay thánh thần đều nói được thông. Ý nghĩa của hai chữ này thông với nhau. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, đều là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thông đạt hiểu rõ. Ở trong bổn kinh, ở phần trước, Phật đã nói cho chúng ta ba thứ chân thật. Một là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Hai là trụ chân thật huệ. Trên thực tế, thánh lực này chính là trụ chân thật huệ. Ngài có trí huệ chân thật. Ba là huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là ban lợi ích chân thật cho tất cả chúng sanh, thì gọi là thánh lực. Trong bộ kinh này nói được rõ ràng nhất là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Mỗi một lời nguyện đều là độ chúng sanh. Chữ độ này là thuật ngữ của nhà Phật, dùng lời hiện nay mà nói, độ tức là hiệp trợ, là giúp đỡ. 48 nguyện của A Di Đà Phật, mỗi lời nguyện đều là giúp đỡ cho chúng sanh, đều là hiệp trợ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh những gì chúng ta cần phải biết. Nói về lợi ích nhỏ là giúp cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho chúng sanh không đọa ác đạo. Đây là nói tu học tịnh độ, mà trong đời này không thể phát nguyện vãng sanh cực lạc thế giới. Có nhiều vị đồng tu, họ tu học tịnh độ, không có nguyện lực này. Họ có lợi ích hay không? Họ có lợi ích. Họ không đọa ác đạo. Đời sau, họ được hưởng phước báo nhân thiên. Đây là đối với chúng sanh có sự giúp đỡ rất lớn lao, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta phát tâm cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, như vậy thì công đức đã viên mãn. Được điều lợi ích này mới thật sự không thể nghĩ bàn. Ngài giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ, giúp cho chúng ta chuyển phàm thành thánh. Đây là thánh lực của chư Phật. Cũng có các vị đồng tu sẽ hỏi, A Di Đà Phật phát nguyện giúp đỡ chúng ta, chúng ta đọc trong kinh hình như không thấy mười phương chư Phật giúp đỡ chúng ta. Tâm quý vị có cái nghi hoặc này là vì quý vị lúc đọc kinh quá sơ ý. Như chúng ta đọc kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà có một đoạn kinh văn rất dài nói sáu phương chư Phật tán thán. Mọi người đều rất thuộc đoạn kinh văn sáu phương chư Phật tán thán. Sáu phương tức là mười phương. Trong bộ kinh này thì càng nói rõ hơn mười phương chư Phật tán thán. Chư Phật tán thán như thế nào? Thì Thích Ca Mâu Ni Phật đem lời tán thán của chư Phật biểu hiện ra cho chúng ta thấy. Ngài vì tất cả chúng sanh giảng giải Di Đà Tam Kinh, đây chính là tán thán. Trong kinh A Di Đà, Ngài bốn lần khuyên bảo chúng ta. Ngài khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Ngài bốn lần khuyên bảo cầu sanh tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên như vậy thì chúng ta có thể hiểu được mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên như vậy. Cho nên nhắc đến cực lạc thế giới, nhắc đến A Di Đà Phật, không có vị Phật nào mà không tán thán. Không có vị Phật nào mà không tôn kính. Chúng ta đọc trong kinh này, nhìn thấy Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta nên biết lời tán thán của Thế Tôn chính là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật tán thán. Lời nói này không phải là chúng tôi nói, mà là căn cứ trong kinh điển. Đây là sự thật, không phải giả. Tuyệt đối không phải vọng ngữ. Vì vậy chúng ta mới biết trong phần kinh văn này nói thánh lực của chư Phật. Tất cả chư Phật Như Lai hiểu rõ chân tướng sự thật, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới làm Phật là con đường vững vàng nhất. là con đường đơn giản nhất, là con đường mau chóng nhất, vả lại thành tựu được viên mãn, đích thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên tôi giảng bộ kinh này rất nhiều lần, các vị đồng học cũng nghe quen tai. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện trong thế gian này, các ngài đến để làm gì? Thì Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay. Ngài nói sở dĩ Như Lai xuất hiện thế gian chỉ nói bổn nguyện hải của Di Đà. Bổn nguyện hải của Di Đà chính là tịnh độ Tam Kinh. Phật xuất hiện trong thế gian chủ yếu chính là vì sự việc này. Nếu thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh không đủ, thì Phật nói những kinh điển khác để khế hợp căn cơ của chúng sanh. Còn như chúng sanh đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì Phật nhất định giảng tịnh độ Tam Kinh, là khuyên quý vị trong đời này thành tựu viên mãn. Đây là bổn hoài bổn nguyện của tất cả chư Phật. Còn trong kinh này thì nói thánh lực của chư Phật không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị. Nghĩa là thế giới của chư Phật là đạo tràng giáo hóa chúng sanh. Khác với lục đạo phàm phu, trong thế gian này chúng ta, lục đạo phàm phu trong thế gian này thành hình như thế nào? Là do nghiệp lực của chúng sanh mà thành. Cũng có thánh lực của chư Phật Bồ Tát gia trì. Giả như không có Phật lực gia trì thì cõi thế giới này sớm đã bị hủy diệt rồi. Đây là ân đức lớn lao của chư Phật Bồ Tát. Người biết được điều này không nhiều. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng chúng sanh tạo tác những tội nghiệp, không nghe lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đến phù hộ họ, gia trì họ, mà chúng sanh lại quỷ bán các ngài, còn phải tiêu diệt các ngài. Các ngài có nổi giận hay không? Nếu các ngài còn có nổi giận thì các ngài không phải là chư Phật Bồ Tát, các ngài là hạng phàm phu. Các ngài không bao giờ nổi giận, các ngài vẫn đến gia trì chúng ta, các ngài tận tâm tận lực giúp đỡ cho chúng ta. Trong vô số chúng sanh cũng sẽ có mấy người biết giác ngộ, cũng sẽ có mấy người hiểu biết Ít nhất chúng tôi đang giảng kinh ở đây, quý vị đồng tu đang ngồi ở đây nghe giảng kinh đều là người hiểu biết, đều là ủng hộ chúng tôi, chư Phật Bồ Tát đến gia trì chúng tôi, quý vị không bao giờ phản đối. Vẫn còn có số ít người ủng hộ, cho dù chỉ có một người ủng hộ, chư Phật Bồ Tát cũng đến. Đây là chúng tôi đọc trong kinh có nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Có một người tâm thiện, chư Phật Bồ Tát cũng đến. Chư Phật Bồ Tát đến thì mọi người đều được thơm lây. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta được oai thần của chư Phật Bồ Tát gia trì, quyết không phải chỉ vì cá nhân mình một người, mà là vì thế gian này còn có rất nhiều người tâm thiện. Những người tâm thiện đó cùng nhau cảm ứng, chúng sanh chúng ta có cảm thì chư Phật Bồ Tát có ứng. Vì vậy chúng ta phải biết những người tâm thiện đó đối với chúng ta đều có ân đức rất lớn. Vì sao chư Phật Bồ Tát không thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh? Phật tại trong kinh thường nói, tâm Phật chúng sanh ba không khác biệt. Phật bảo với chúng ta rằng đạo lý của nhân quả báo ứng và chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng là do tất cả chúng sanh tự mình tạo nghiệp thì tự mình chịu lấy quả báo. Chư Phật Bồ Tát không có biện pháp thay thế chúng ta chịu lấy quả báo. Chư Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy cho chúng ta, khiến cho chúng ta biết tu học như thế nào, làm sao tiêu trừ nghiệp chướng, làm sao chuyển được quả báo của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy như vậy. Phật đã thuyết tất cả kinh giáo suốt 49 năm chính là về điểm quan trọng này. Chỉ cần tự chúng ta biết giác ngộ, hiểu rõ, không còn tạo ác nghiệp, hết lòng nỗ lực thêm tu thiện nghiệp thì sẽ chuyển được quả báo. Chúng ta làm sao lại biết chuyển? Đó là nhờ chư Phật Bồ Tát chỉ dạy. Nếu không nhờ có chư Phật Bồ Tát chỉ dạy thì chúng ta làm sao biết chuyển? Đây là chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta có ân đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng phải hiểu rõ. Chỉ có hiểu rõ thì mới có tâm báo ơn. Biết ơn thì sẽ báo ơn. Nếu không hiểu rõ ân đức này thì ý niệm báo ơn của chúng ta không khởi lên. Phải báo ơn như thế nào? Cho nên Phật tại trong kinh thường nhắc nhở chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Có như vậy mới có thể báo ơn của Phật. Có như vậy mới có thể báo ơn nuôi dạy của cha mẹ. Phải báo ơn của quốc gia bảo vệ, báo ơn của chúng sanh hỗ trợ.
Báo
và báo ơn của chư Phật Bồ Tát chỉ dạy, gọi là trên đền bốn ơn nặng. Quả nhiên có thể báo ơn thì nhất định là dưới cứu khổ tam đồ. Việc này làm xong được lợi ích vô lượng vô biên. Chúng ta không thể không hiểu đạo lý này. Thế giới của chư Phật khác với chúng ta. Vì sao tất cả chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta đến cực lạc thế giới? Bên trong là có đạo lý. Vì cực lạc thế giới là hoàn cảnh tu học tốt nhất. Cõi cực lạc là một ngôi trường học. Ngôi trường học đó là do A Di Đà Phật xây dựng. Chúng ta vãng sanh đến cõi cực lạc là để cầu học. Ở cõi cực lạc có thể nói chúng ta học tập ngày đêm không có gián đoạn. Được thành tựu rất mau. Vì sao nói học tập ngày đêm không có gián đoạn? Vì những người ở cõi cực lạc không có ngủ nghỉ. Thân thể của họ khỏe mạnh, thể lực rất tốt. Thân thể của họ giống như A Di Đà Phật vậy, là sắc thân tử ma chân kim. Chúng ta đọc đến câu kinh văn này rất khó lý giải ý nghĩa của câu này. Tử ma chân kim là ý nghĩa gì? Không lẽ cái thân thể này không phải là nhục thân mà là làm bằng vàng phải không? Cái thân làm bằng vàng có biết đào ngứa hay không? Có biết cảm giác hay không? Người phàm phu chúng ta phiền phức ở chỗ nào? Chính là nhìn mặt chữ mà đoán nghĩa, cho nên đem ý của Phật đều hiểu sai. Tử ma chân kim là loại vàng tốt nhất, thù thắng nhất. Vì sao vàng? Trong Pháp Thế Xuất Thế Gian xem thành đồ báo. Trong Kinh Phật thường nói bảy báo, vàng được xếp hạng nhất. Báo đương nhiên là đáng quý. Đáng quý ở chỗ nào? Đáng quý ở chỗ vĩnh viễn không thay đổi. Vàng không thay đổi. Đây là dụng ý của Phật. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân thể của họ vĩnh viễn không thay đổi. Lại nghĩ xem người thế gian chúng ta. Người thế gian chúng ta, cái thân thể này thay đổi, có sanh già bệnh chết, đây chính là thay đổi. Có lạnh nóng thay đổi, có đói no thay đổi, sự thay đổi quá nhiều. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có thay đổi. Chẳng những tâm của họ là thường trụ chân tâm, mà thân cũng là thường trụ chân thân. Họ không có sanh già bệnh chết, không có từ nhỏ dần dần lớn lên, không có. Từ nhỏ dần dần lớn lên đó là có thay đổi. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là liên hoa hóa sanh. Họ vĩnh viễn không hoại không diệt, vĩnh viễn không sanh bệnh, vĩnh viễn không cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn không cần ăn uống, thì gọi là sắc thân tử ma chân kim. Ý nghĩa của câu này là giảng như vậy: sắc thân tử ma chân kim tốt hơn cái thân thể này của chúng ta thật là quá nhiều. Tác dụng của lục căn rộng lớn không bờ mé, chúng ta đọc trong kinh này nói những người vãng sanh về cực lạc thế giới đều có thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thông, tha tâm trí thông, ở Trung Quốc hiện nay gọi cái này là đặc dị công năng. Người ở cực lạc thế giới ai nấy đều có đặc dị công năng tột bậc. Họ ngồi ở nơi đó không động mà họ có thể nhìn thấy trạng huống sinh hoạt của chúng sanh trong mười phương thế giới rất rõ ràng, thấy rõ như lòng bàn tay. Chúng sanh trong mười phương thế giới ở đó đang nói chuyện, họ đều có thể nghe được rất rõ ràng. Không những như vậy mà chúng sanh trong mười phương thế giới khởi tâm động niệm, họ cũng đều biết rõ, vì họ có tha tâm thông. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong bổn kinh giới thiệu cõi cực lạc cho chúng ta biết, khi chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có thần tướng thù thắng như họ vậy, cũng có đặc dị công năng tột bậc giống như họ vậy. Đích thật là cõi này phương khác, quá khứ vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Chúng ta đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là học bản lãnh, học trí huệ, học bản lãnh, tu thành, không sanh không diệt, báo thân được vĩnh hằng. Phật tại trong kinh nói ba thân tức báo thân, có thị vô chung tức vĩnh viễn tồn tại. Đức năng của chúng ta tùy theo sự thay đổi của tất cả chúng sanh. Thì như trong Phẩm Phổ Môn có nói, nên lấy thân gì được độ hóa thì liền hiện thân đó. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Cũng là vì một sự việc này. Khi giải quyết vấn đề của mình xong, sau đó hỗ trợ tất cả chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh. Chúng ta đến cõi cực lạc là để làm việc này. thế giới của chư Phật, chủng chủng không thể nghĩ bàn. Phần sau của bổn kinh có giới thiệu thêm, phần trước cũng đã giới thiệu không ít. Y báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, dùng lời hiện nay mà nói là hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự đều đạt đến cứu cánh tốt đẹp viên mãn, không có khiếm khuyết chút nào. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thù thắng như vậy? Cái đạo lý này cũng không khó hiểu. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói cho chúng ta biết, A Di Đà Phật và tất cả đại chúng đã vãng sanh, nhân địa của họ đều là thuần tịnh thuần thiện. Không có một chút bất thiện xen tạp. Cho nên người ở cõi Cực Lạc, tâm của họ thanh tịnh chí thiện, viên mãn như vậy, không có một chút nhân bất thiện. Ý nghĩa của câu này rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người chúng ta muốn trong đời này cầu sanh về Cực Lạc thế giới, chúng ta nhất định phải đoạn ác. Đoạn ác phải đoạn đến mức độ nào? Tức là trong tâm không có một chút bất thiện xen tạp. Chúng ta phải lấy mức độ này làm tiêu chuẩn. Có như vậy, niệm Phật mới chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có thể nắm chắc được 10 phần. Quyết định không có hoài nghi. Công phu đoạn ác tu thiện ở tại đâu? Thì ngay trong cuộc sống hàng ngày. Xử sự đối người tiếp vật, cách tu như thế nào? Nếu trừ trên mặt sự mà nói thì là rất phiền phức, vì sự quá nhiều. Người mà biết tu hành, họ nắm lấy cương lĩnh. Cổ Đại Đức thường chỉ dạy cho chúng ta phải tu từ căn bản, giống như cây vậy. Quý vị phải nắm lấy cái gốc cây thì nắm được hết toàn cả thân cây. Nếu quý vị chỉ nắm lấy cành lá thì không dễ, rất là phiền phức. Phải tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây mới là thật sự tu căn bản. Tu trong cuộc sống hàng ngày, không phân biệt, không chấp trước. Xử sự đối người tiếp vật cũng không phân biệt, cũng không chấp trước. Cho nên trong giảng đường này có những vị đồng tu từ nước ngoài đến Tân Gia Ba, hoặc từ Trung Quốc đến, Tôi hy vọng mọi người không nên viết thư gửi cho tôi. Tại vì sao? Vì tôi không phân biệt, không chấp trước, tôi không bao giờ xem thơ. Quý vị viết thư gửi cho tôi cũng uổng công. Quý vị cũng không nên gọi điện thoại cho tôi, lãng phí rất nhiều tiền gọi điện thoại. Tại vì sao? Vì quý vị không tìm được tôi, không biết tôi ở đâu. Nhưng cũng có lúc vừa gọi điện thoại đến thì tôi nhận nghe, nhưng đại đa số tôi đều không nghe điện thoại. Nếu tôi có chuyện cần, tôi sẽ tìm quý vị. Tôi cũng có một máy điện thoại cầm tay, nhưng tôi không biết số điện thoại. Cho nên tôi có thể gọi cho người khác, người khác không thể gọi cho tôi, bởi vì tôi không biết số điện thoại. Vả lại, máy điện thoại cầm tay của tôi thường hay đóng lại. Còn máy điện thoại cầm tay của người khác một ngày phải nạp điện một lần, còn điện thoại của tôi thì một tháng nạp điện một lần, vì dùng rất ít, một tuần có lẽ dùng một hai lần. Có cái này thì thuận tiện, nhưng dùng rất ít. Tôi làm gương cho các đồng học tu tâm thuần tịnh, không nên bị cảnh giới bên ngoài làm quấy nhiễu. Trong cuộc sống, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều tùy duyên. Chúng ta, người ta cho chúng tôi ăn cái gì thì ăn cái đó. Chúng tôi không có yêu cầu nhất định phải ăn cái này, ăn cái nọ. Không có. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đi khất thực, người ta cúng dường cái gì thì ăn cái đó. Quý vị nghĩ xem, thật là quá tự tại. Tùy duyên mà không phan duyên. Suốt đời tôi là đi theo con đường này, chọn lấy con đường này chính là giảng dạy. Giảng kinh cũng là học hành. Đây là giáo dục xã hội. Đây là lớp học của chúng tôi. Suốt đời tôi chỉ chuyên làm việc này, rất là đơn thuần. Chuyên giảng kinh thuyết pháp, những chuyện khác tôi không nghe, không hỏi. Công việc bổn phận của mình phải cố gắng hoàn thành. Đây chính là công đức viên mãn. Thế nhưng giảng kinh thuyết pháp cần phải có duyên phận. Cái duyên phận đó chính là hộ pháp. Cho nên người hoằng pháp, nếu không có thiện tín hộ pháp, dù quý vị có đại trí huệ, có biện tài giỏi đi nữa, quý vị cũng không có cơ hội biểu hiện. Cho nên hộ pháp là điều quan trọng hơn hết. Tất cả chúng sanh được lợi ích Phật pháp, công đức thù thắng, nhờ ai vậy? Là nhờ hộ pháp. Chúng ta ở địa phương này có người thật sự hộ pháp hay không? Có đi lễ thỉnh pháp sư đến địa phương này để hoằng pháp lợi sanh hay không? Tâm hạnh phải đúng như lý như pháp. Hộ trì Phật pháp phải hội đủ những điều kiện, nguyên lý, nguyên tắc hộ trì như trong kinh đã dạy. Hoằng pháp cũng phải nhất định tuân theo lời giáo huấn của Phật. Hoằng pháp và hộ pháp phải mật thiết phối hợp lẫn nhau thì Phật pháp ở địa phương này sẽ hưng vượng. Này chúng tôi ở Tân Gia Ba này được cư sĩ Lý Mộc Nguyên hộ trì. Nếu không có cư sĩ Lý Mộc Nguyên hộ trì thì chúng tôi làm gì có duyên phận ở tại đây giảng kinh, làm gì có duyên phận ở tại đây giảng dạy. Năm nay chúng tôi dự định trong tháng 11 ở bên Mã Lục Giáp tổ chức một đại hội Hoằng Pháp. Hai ngày trước ở bên đó các đồng tu cho tôi biết ở địa phương đó có ba phái, họ đều là người trong Phật môn. Ba phái đều đang tranh giành với nhau, họ muốn tranh quyền tổ chức bỉ thử, không chịu nhường với nhau. Đến hỏi tôi nói chuyện này rất khó nhận lời. Nếu tôi nhận lời phái này thì làm mất lòng hai phái kia, nếu nhận lời phái kia thì có lỗi với hai phái này. Làm người phải làm người tốt, không nên làm mất lòng người ta. Phải làm sao đây? Nên tôi nói hãy ngưng làm thì không mất lòng với mọi người. Họ đồng ý không làm nữa. Hễ chỗ nào có tranh luận thì không nên làm. Hòa kính thì làm. Đoàn thể của nhà Phật là lục hòa kính. Không hòa thì chúng ta không thể đi. Họ hòa kính thì chúng ta nhất định phải đi. Nếu chúng ta không đi thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với các đồng tu. Họ không hòa không kính thì chúng ta phải rời khỏi cho mau. Cái tình trạng này xưa nay trong ngoài cũng có xảy ra rất nhiều. Xưa kia tôi còn ở Đài Loan. Tại miền Trung Đài Loan có một đạo tràng, hình như là ở trên núi Mai Sơn, chùa Thiền Lâm ở trên núi Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa. Ở nơi đó có mấy vị đồng tu, họ thỉnh tôi đến đó giảng kinh. Mỗi tháng đi giảng một tuần, tôi lên núi ở một tuần. Chùa Thiền Lâm thì tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn rất tốt. Giảng Thiền Lâm Bảo Huấn có lẽ đã giảng hết ba mươi mấy thời, thời gian cũng có ba bốn tháng. Về sau ở trong chùa này chúng thường trụ ngày ngày cãi lộn với nhau, khiến cho mọi người không yên. Vì sao họ lại cãi lộn? Vì họ muốn tranh giành chức vị. Người này muốn làm giám viện, người kia muốn làm tri khách, Sư phụ chỉ có một người, sư phụ là một vị lão hòa thượng, chúng đồ đệ tranh giành với nhau. Vì sao họ phải tranh giành? Bởi vì ngôi chùa này lúc mới xây cất, chúng đồ đệ đi ra ngoài hóa duyên. Vị đồ đệ này nói, tôi quyên được nhiều tiền nhất, tôi phải làm giám viện. Đương nhiên vị trụ trì không dám nói, vị trụ trì là vị lão hòa thượng, không dám tranh với họ. Vị đồ đệ kia thì nói, tôi đã quyên được bao nhiêu tiền, tôi phải làm chức vụ gì đó. Họ làm náo loạn, khiến cho đại chúng không yên. Tôi trở về Đại Trung, đem chuyện này trình bày với thầy Lý, thì thầy Lý nói với tôi, không nên đi đến đó nữa. Tôi nói, tôi chưa giảng xong, không sao, giảng chưa xong cũng không sao, không nên đi nữa. Phàm là có chỗ tranh luận, chúng ta phải tránh mặt, để cho họ tự mình phản tỉnh. Để cho họ tự mình sám hối. Tôi đã trải qua mấy lần gặp phải chuyện như vậy, cho nên không nhất định là phải giảng xong kinh, hoàn toàn xem nhân duyên. Phật Pháp nói nhân duyên sanh, Hoằng Pháp cũng là nhân duyên sanh. Vào năm đầu dân quốc, chúng tôi đã từng xem qua một huyệt sang Phật giáo nói Pháp Sư Ấn Từ thành lập một viện đại học Hoa Nghiêm, hình như khai giảng được hơn một năm thì tạm ngưng vì không đủ nhân duyên. Còn ông Âu Dương Cánh Vô cũng kể là người làm được thành công. Ông ở Nam Kinh thành lập Học viện China chỉ có 2 năm. Từ chỗ này, chúng ta chú tâm mà quan sát mới thật sự hiểu rõ Phật tại trong kinh đã nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Không phải là thường có cơ duyên. Vì vậy, nếu gặp được cơ duyên, nghe Pháp tu học, thì nhất định không thể bỏ qua nghe Pháp tu học. Tại vì sao? Vì rất khó gặp được cơ hội. Đời sau có thể gặp được hay không? Ai cũng không dám dự liệu. Chỉ có người thật sự hiểu rõ mới biết quý trọng mỗi buổi học. Tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Tôi đã hiểu rõ. Bởi vì tôi không phải người Đại Trung, ở Đại Trung không có chỗ ở. Cho nên tôi đối với việc nghe Pháp vô cùng quý trọng. Thầy Lý đi thuyết giảng bất cứ ở nơi nào, trong Đài Trung hoặc ngoài Đài Trung, mỗi một buổi giảng của thầy tôi nhất định không bỏ qua. Tôi đi theo thầy. Lúc đó đoàn Hoằng Pháp của thầy Lý có hơn 20 mấy người. Người ta nói chúng tôi là thường tùy chúng của thầy Lý. Thầy Lý đi đến đâu, chúng tôi đi theo đến đó. Phải biết quý trọng cơ duyên, không bỏ qua cơ hội. Thế nhưng do vì ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện lợi, Thế nhưng khoa học kỹ thuật cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng mặt trái. Thí như nói, không đến dự buổi học này cũng không sao, còn có băng giảng video. Ta có rất nhiều băng giảng video để trong nhà cũng không sao. Hôm nay ta không xem, ngày mai xem cũng được. Năm nay không nghe, hãy còn năm tới mà. Thường thường như vậy, đã bỏ mất cơ hội nghe Pháp. Đây là tác dụng của mặt trái. Lúc đó chúng tôi nghe Pháp không có thiết bị khoa học kỹ thuật, kể cả máy thâu âm cũng không có, cho nên nhất định phải đi theo nghe thầy giảng, mang theo cuốn tập để ghi chép. Toàn bộ tập trung tinh thần nghe giảng, đích thật có lợi ích. Nếu quý vị thật sự hết lòng tu học như vậy, có một tinh thần nghị lực như vậy, chẳng khác gì từ băng giảng cassette và băng giảng video tu học, chắc chắn sẽ được thành công. Nếu ý niệm mà sai rồi, không phải hết lòng tu học như vậy, dù có rất nhiều băng giảng kinh video để trong nhà, như hôm nay có người mời ta đi chơi thì có thể đi chơi cũng không sao, ngày mai ta nghe cũng được. Có tâm thái như vậy thì quý vị sẽ thất bại. Nhất định phải học theo thầy vậy, không thiếu buổi giảng nào, mỗi ngày nhất định phải nghe giảng, thì quý vị sẽ thành công. Cho nên hiện nay học tập trong Internet còn thù thắng hơn băng giảng video. Trong Internet còn có là có quy định thời gian đến lúc nào bắt đầu giảng, lúc đó quý vị nhất định phải đón nghe. Do vì khoa học kỹ thuật tối tân hiện nay đã trở thành phong trào, chương trình giảng dạy từ xa, không cần đến trường học, không cần vào lớp học, mà quý vị ở trong nhà dùng Internet cũng có thể học tập. Chương trình giảng dạy từ xa được thực hiện sớm nhất là ở bên Úc Châu. Thật tại mà nói, Úc Châu thực hiện cách dạy học này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Úc Châu đất rộng người thưa, không dễ gì tụ tập các sinh viên cùng ở trong một lớp học. Cho nên chương trình giảng dạy từ xa được thực hiện sớm nhất trong lịch sử thì Úc Châu là nước sáng lập đầu tiên cách dạy học này. Úc Châu đã thực hiện được rất thành công, rất thành tựu. Hiện nay rất nhiều quốc gia địa phương đều chọn dùng phương pháp này để dạy học. Phật giáo chúng ta muốn hoằng dương Phật Pháp cũng không thể rời bỏ cái phương pháp này. Tháng trước tôi ở Hồng Kông giảng kinh, nói ở Đài Loan có một đài Pháp Giới Vệ Tinh, tức là đài truyền hình của Phật giáo. Đài trưởng là Pháp Sư Hải Đào đến Hồng Kông để gặp tôi. Pháp Sư phát nguyện chuyên môn thực hiện về truyền thông. Tôi cũng rất hoan nghỉ và tán thán việc làm này. Pháp Sư không xây dựng đạo tràng, chỉ chuyên thực hiện đài phát thanh hoằng dương Phật Pháp. Pháp sư nói với tôi rằng hiện tại đang đào tạo nhân tài kỹ thuật truyền thông này ở Đài Loan đã có mười mấy người. Tôi nói vậy thì quá tốt rồi, ở đây chúng tôi có đủ thiết bị nhưng không có nhân tài. Tôi hy vọng cùng với Pháp sư hợp tác tương lai ở Hồng Kông, ở Tân Gia Ba, ở Úc Châu, hy vọng họ hỗ trợ chúng ta về mặt nhân lực. Các đồng tu chúng ta phải phát tâm thực hiện công việc sự nghiệp truyền bá, có thể đến Đài Loan tham gia lớp đào tạo nhân tài của họ. Ở Tân Gia Ba chúng ta là đào tạo nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp, ở Đài Loan thì họ đào tạo nhân tài kỹ thuật truyền thông. Chúng ta phải hợp tác với nhau, cùng nhau đem hiệu quả giảng kinh thuyết pháp của chúng ta truyền khắp trên thế giới, không phải ở trong một giảng đường, cũng không phải ở trong một khu vực. Chúng ta phải có một lý niệm như vậy, phải nỗ lực hướng về một mục tiêu này. Đây là chúng ta tự mình, không có đặc vị công năng của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ có nhờ vào khoa học kỹ thuật. Chúng ta hy vọng nhờ vào những thiết bị đó đều có thể làm được tốt nhất. Hy vọng chúng sanh ở nơi xa xôi, họ có thể đón xem, thấy được hình ảnh rõ ràng, âm thanh không đến nỗi có gián đoạn, phải đạt đến hiệu quả như vậy. Thì Phật Pháp mới có thể phát dương quang đại. Các đồng tu chúng ta phải thay Phật Bồ Tát làm một việc tốt. Cái gì gọi là việc tốt? Hết lòng đón nghe, phải đúng giờ đón nghe. Lúc đón nghe nên gọi tất cả bà con, bạn bè tập hợp ở trước Internet hoặc là ở trước máy truyền hình. Internet có thể truyền qua máy truyền hình, đem hình ảnh phóng lớn ra, tự mình ở trong nhà tham gia buổi học. Mỗi ngày không nên gián đoạn. Học tập được nửa năm thì tư tưởng của con người có thể chuyển được. Đối với cách nghĩ, cách nhìn của tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, nhất định sẽ có chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Quý vị ở trong nhà mỗi ngày đúng giờ đón nghe, đây chính là hộ pháp. Mời tất cả đồng tu cùng nhau đến xem. Sau khi xem rồi, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, đó chính là Hoằng Pháp. Sự giảng dạy của Phật Pháp trong xã hội mới có thể mọc rễ,